hỡi những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiểu thân thân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dương minh hạng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng xa lý tâm niệm ác tự chế không say xưa tinh thần không địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiếm xa môn tùy thời đàn luận pháp là phúc lành cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng tâm không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật tập trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33 kinh phúng tụng tiếp theo về hai pháp. Giới thiện xảo và tác ý thiện xảo sẽ do Đại Đức Pháp Tín giảng giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đối tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiện. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính vấn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 năm 2012, nhằm ngày 23 tháng 6 năm Nhâm Thìn là ngày Tuyền Bát Quan Trai Giới. Vậy quý Phật tử nào muốn thọ nhận kinh chuẩn bị, kính mời xiết nguồn đất hạnh, thay mặt giới tử lên xin giới ạ.
Dạ sa thứ lành thai, xin cảm ơn sư vô thường. Nam mô Bích Thai nhé, Nam mô Tham Mô Sang Kha nhé. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh và quý chư tôn thiền đức ẩn với nickname mà con chưa được rõ. Con kính chào quý vị tu nữ và thân mến chào quý đạo hữu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày 10 tháng 8 và cũng là ngày 23 tháng 6, ngày thọ bát quan trai. Xin tất cả chúng ta cùng trang nghiêm tam nghiệp, cùng nguồn đức hạnh thọ trì bát quan trai giới. Chúng con kính cung thỉnh thượng đại đức Pháp Tính từ bi truyền giới hôm nay. Nam mô Bụt Tha dạ. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tăng Sa Phật Đạo Tô A Ra Tô Sâm Ma Sâm Bút Tà Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Đạo Tô A Ra Tô Sâm Ma Sâm Bút Tà Sa. Nam mô Tăng Sa Phật Đạo Tô A Ra Tô Sâm Ma Sâm Bút Tà Sa. Đệ tử xin lành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Phật Gạo Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Gạo Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Phật Gạo Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thân Phật năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Sarat năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Phật.
Thâm măng Phật năng gạch cha mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Thầm măng xà lạc năng gà cha mi, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tăng khăn phát lạc năng gà cha mi, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sang khang sa ra nang ra cha mi đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đu ti yam bi bụt thăng pha ra nang ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đu ti yam bi bụt thăng sa ra nang ra cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Đô tí dâm bi thăm măng pha năng gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đô tí dâm bi thăm măng sa ra năng gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đu ti yam bi tăng khăn phát lạc năng gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Đu ti yam bi tăng khăn phát lạc năng gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát thị yam vi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát thị yam vi bụt thăng sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tát thị yam vi tham măng sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát thị yam bi thăm măng sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tát thị yam bi thăm khăn sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tát thị yam bi sang hăng sa ra năng gạch cha mi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Thi sa ra sang hăng năng pa thi pun năng pa quy y Tam bảo trọng đủ chỉ bấy nhiêu.
A ma phan tê dạ xin vâng.
Panatipata Vairamani Chikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vairamani Chikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna Dana Vairamani Sikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna Dana Vairamani Sikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacariya Vairamani Sikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Abrahmacariya Vairamani Sikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Buddhasvada Vairamani Sikha Padang Sapmaniyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
มุวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเอตุนเวียนอยู่เยยของน้อยย่อย
สุรามัยระยะมัจจัปปะมาดัทธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยยของอุ้งรูวาจัจจัย
สุรเมรยมัจจปมาดธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยยของอุ้งรูวาจัจจัย
วิกาลปูจันนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยยของอังพีเถร
วิกาลภาชนะเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยยของอังพีเถร
นัจจีตักวาลิตักวิสุกันัสสะนามาลากันทักวิเลบันภากันมันดักนาวิปูสนัทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยอะของกาวุญญาคิดสุนทุกกาวุญญาคิดแก้งเดียมและมังโดแก้งสุด
นัจจีตวาทิตวิสุกดัสสะนะมาลากันทวิเลบนาธารณมันดานวิฟูสนาธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุนเวียนอยู่เยยของกาวุญญาคิดthưởng thức กาวุญญาคิดการเดียมและมังโดการสึก
ปุจจสัญญานามหาสัญญานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาญาณิเดตุนเวียนอยู่เยอะ không sử dụng sàn cỏ cao sang
ปุจจสัญญานามหาสัญญานาเวรมณีสิกขาปดังสัมมาญาณิเดตุนเวียนอยู่เยอะ không sử dụng sàn cỏ cao sangอิมังอัตถังกัสสะมันนากัตตังพุทธบัญญัตตังอุปโภสถังอิมังจรัตติงอิมังจดิวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสัมมาดิยามิchúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอัตตาสิกขาปดานิอุปโภสถสีละวัตเวนะอิมันจารัตติงอิมันจะอิวัตสังสาทุกังกะตออัปปมาเดนะสัมมาวัตติตัปปังชื่อฟัตตุระถอดขีตามวิวะบัตวันใจเยอะหายเชิงชั้นนิ่มขีจอนง่ายนายวัดดิมนายชั้นเงินเย้ยุย
อามะพันเตchúng con xin thành kính phụng hành
si lê na cục đặt tình gian thì si lê na phô gắt xâm bà ta si lê na nếp bụt tình gian thì tắt xâm bà si lăng vì sô thả dêNgười giữ giới hằng được vô túc mạng chung thọ sanh là cảnh là thắng nhiên chứng đắc niết bàn do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới cho Phật được tịnh thanh.
Sa thụ, sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tội thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, dẻo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Wawatu sapa manggalang gakan tu sapa dewata sapa putan upawe na sada sote pawan tu te wawatu sapa manggalang gakan tu sapa dewata sapa taman upawe na sada sote pawan tu te wawatu sapa manggalang gakan tu sapa dewata sapa sangkan upawe na sada sote pawan tu te tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phục quả tùy nhân sở cầu. Sa thụ sa thụ lành thai, con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử hôm nay kính đảnh lễ tri ân đại đức pháp tính đã từ bi điền khuyết truyền giới thay cho thượng tọa tệ siêu hôm nay, và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, để tiếp nối chương trình xin giáo trình lớp Phật pháp Bút Tháp Tham Má hôm nay, Phật học cơ bản trường bộ kinh Ikanikaya, kinh phúng, bài kinh phúng tụng số 33. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học theo chi pháp thứ 10, phần 2 pháp giới thiệu thiện xảo và tác ý thiện xảo. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa tuệ siêu. Từ bi và kính mời tinh thần.
Nam mô Bổn Sư Giáo Trình. Đức Phật pháp Bút Tháp Phật học cơ bản.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy Giá, vô thường xin điện khuyết cho tấn hạnh gì cục trặc kỹ thuật cái mic nó bị giật. Hôm nay ngày 12, hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2012, giáo trình phần 33 kinh cúng tụng tiếp theo. Giới thiệu thiện xảo và tác ký thiện xảo và thưởng thức Minh Châu dịch diệt hai pháp. Này các hiền giả, có hai pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là hai pháp? Danh và sắc, vô minh và hữu ái, hữu kiến và vô hữu kiến, vô tàm và vô quý, tàm và quý, ác ngôn và ác hữu, thiện ngôn và thiện hữu, nhập tội thiện xảo và xuất tội thiện xảo, đẳng trí thiện xảo và xuất khởi đẳng trí thiện xảo, giới thiện xảo và tác ý thiện xảo, xứ thiện xảo và duyên khởi thiện xảo về xứ và thiện xảo về phi xứ, chân trực và tàm quý, khang nhẫn và nhu hòa, lời nói nhu thuần và tiếp đón thân tình, vô hại và tự ái, thất niệm và bất chánh tri, chánh niệm và tỉnh giác, các căn không được chế ngự và ăn uống không tiết độ. Các căn được chế ngự và ăn uống có tiết độ. Tư duy lực và tu tập lực, niệm lực và định lực, chỉ và quán, chỉ tướng và tinh cần tướng, tinh cần và không dao động, giới thành tựu và kiến thành tựu, giới suy khuyết và kiến suy khuyết, giới thanh tịnh và kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Dao động đối với các pháp bị dao động và chánh tinh cần của người bị dao động ấy, không tri túc với các thiện pháp và không thối thất trong tinh cần, minh trí và giải thoát, tận tri và vô sanh tri. Này các thiền giả, hai pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu dài, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tiến từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tăng Ma Giá, Nam mô Sang Thàng Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Đại Đức Minh Hành, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Dung Xin chào. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Và quý vị con xin sư phụ thầy Siêu Hoàng Thủy, hôm nay cái đường nét con nó bị trục trặc, hôm nay con nghe âm thanh không có rõ, con tưởng rằng là mà định là trình của chúng con đơn giản, mong sư phụ Hoàng Thủy và xin cáo lỗi với các vị an si. Bây giờ thì dùng vì chúng tôi đã mất rồi, thành ra chúng tôi xin phép được đi vào cái bài giảng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay đó thì chúng ta học tiếp cái bài kinh Phú Tùng, bài kinh Phú Tùng này rất là dài, có rất là nhiều chi pháp, và cái duyên thường của bài kinh này thì chúng ta đã biết rồi, do các vị ở ngoại giáo có sự tranh luận với nhau. Thành ra trong cái trường hợp này, Đại Đức Sariputta đã giảng cho các vị tỳ kheo nhân lúc Đức Thế Tôn bị đau lưng. Đại Đức Sariputta đã giảng cho các vị tỳ kheo nghe để rành mạch, để rõ và không có tranh tùng. Nhờ như vậy mà chư thiên và loài người được cái sự hạnh phúc. Và con thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng mới vừa Quang Lâm Bồ Đung. Bây giờ thì chúng ta thấy rằng ngày hôm nay chúng ta học tiếp hai pháp giới thiện xảo và bát ý thiện xảo. Ở đây giới thiện xảo tha tú út phát la, còn đối với bát ý thiện xảo là manasika gác út phát la chắc. Thì kính thưa quý vị, đối với cái tựa bài học như vậy thì chúng ta mới đầu thì chúng ta thấy rằng giới thiện xảo, giới thiện xảo. Giới thiện xảo ở đây có nghĩa là gì quý vị? Tha tú, tha tú trong cái trường hợp này được gọi là giới. Còn kế tiếp thì chúng ta thấy rằng thiện xảo phát đắc ta. Trong cái trường hợp này có nghĩa là sao? Thiện xảo ở trong cái trường hợp này có nghĩa là rành mạch mà không có bị lầm lẫn. Hoặc là thí dụ như là đối với nói về giới thiện xảo tha tú kusalata thì gọi là giới thiện xảo. Vậy thì giới thiện xảo ở trong cái trường hợp này là sao? Phải rành mạch, mà rành mạch về cái gì? Rành mạch về cái nguyên chất, cái yếu tố, cái nguyên chất tha tú ở đây. Chúng ta nghe là giới, giới trong cái trường hợp này nó không phải là những cái điều học, nó không phải là những cái điều học mà chúng ta thường, ví dụ như hồi nãy chúng ta thọ trì tam quy và bát quan trai giới, thì cái chữ giới ở trong cái trường hợp này là nó không phải là những cái điều học, mà giới ở đây là được nói đến cái gì? Nói đến cái bản chất, nói đến cái bản chất. Vậy thì mà nói đến cái bản chất này, chúng ta được thiện xảo, thiện xảo có nghĩa là mình rành mạch, mình không lẫn lộn. Một cái vị tỳ kheo tu tập phải rành mạch về những cái điều này, không có bị lẫn lộn. Cũng như những cái điều học trước thì chúng ta thấy rằng nhập tội, xuất tội, vân vân. Hoặc là trong những cái trường hợp đó thì mình thấy rằng là mình biết rành mạch cái điều nào phạm tội, rồi sau khi phạm tội rồi thì sẽ có cách để xuất tội, có nghĩa là sám hối hoặc là chúng ta sửa chữa, vân vân. Còn trong cái trường hợp ngày hôm nay mà mình học nói về giới thiện xảo, có nghĩa là mình rành mạch không lẫn lộn bản chất của nó, và nhờ như vậy mình có cái sự manasika đó, là có nghĩa là mình khi mà mình rành mạch rồi thì chúng ta phải khéo tác ý, chúng ta phải khéo tác ý với mình. Kính thưa quý vị, vậy thì cái sự rành mạch không lẫn lộn là có nghĩa là gì? Có nghĩa là ở trong cái sự tu tập, ở trong cái sự tu tập bình thường chúng ta nghe thí dụ như là nói về con người, hoặc là chúng sanh, hoặc là trời người, vân vân, hoặc là thú, thì cái điều này quý vị thấy rằng là do cái sự chế định, những cái danh từ chế định hoặc là cái ngôn ngữ chế định để kêu gọi cho tâm mình hiểu biết được cái điều đó. Nhưng mà đối với cái bài học ngày hôm nay á, nói về giới thì bảo đó, có nghĩa là một cái vị tỳ kheo tu tập phải hiểu rành mạch về những cái bản chất. Ví dụ như chúng ta thấy rằng cái mà được gọi là con người hay là chúng sanh hay là thú, ở trong cái phần mà những cái pháp mà thuộc pháp chân đế, có những cái danh từ mà để chế định để mà mình kêu về cái pháp chân đế đó. Thật sự ra khi mà chúng ta thấy rằng khi mà mình được kêu là con người hay là thú hay là chư thiên, thì cái điều này á, khi mà mình biết được cái bản chất thật sự của nó là gì, bản chất thật sự của nó mà chúng ta thường nghe, thí dụ như là nói về ngũ uẩn hoặc là thập nhị xứ hoặc là thập bát giới, thì ngày hôm nay đó mình rành mạch không lẫn lộn về cái tha tú, có nghĩa là rành mạch không lẫn lộn về giới, có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta biết được cái mà gọi là con người đó, có khi mà chúng ta phân tích ra, thì lúc bấy giờ là ở trong cái trường hợp ngày hôm nay mình học là nói về 18 giới, nói về 18 giới, mà mình biết 18 giới này, mình biết rành mạch về cái bản chất của nó, hoặc là cái bản thể của nó. Ví dụ như quý vị thấy rằng một cái lúc nào, ví dụ như bây giờ chúng ta khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nhớ lại, chúng ta nhớ lại một lần nào đó chúng ta đảnh lễ một cái tượng Phật, thì nếu mà nói về cái danh từ mà chế định, khi mà mình nói về cái danh từ chế định, thì một cái người Phật tử hay là một người thiện nam hoặc là một cái người nữ cư sĩ đang đảnh lễ với Đức Phật bằng một cái tâm thiện, bằng một cái tâm thiện, vậy thì cái tâm thiện đó thì nó nằm ở đâu quý vị? Nó nằm ở trong cái ý giới hoặc là ý thức giới. Thì một cái vị tỳ khưu hoặc là một cái vị mà tu tập về thiền quán thì biết rõ không lẫn lộn cái này. Ví dụ như là mình rõ cái trường hợp này nó sanh lên là do cái gì, hoặc là cái mà khi mà mình đứng trước kim thân của Đức Phật mình đảnh lễ đó, khi mà mình đứng trước kim thân Đức Phật đó, mình đảnh lễ như vậy là do ví dụ như là nói về mà cái pháp chân đế thì là có một cái tâm thiện trước một cái cảnh một cái tượng Phật, thì lúc đó lại là một cái cảnh khác. Thì một người mà tu tập, một vị hành giả khi mà tu tập mình quán thấy rõ ràng cái điều này, không có lẫn lộn cái tâm. Ví dụ như là đối với một cái sự khó chịu mình biết rõ đó là tâm sân, còn khi mà mình tu tập, khi mà mình đảnh lễ hoặc là mình hành thiền thì mình biết là đó là do tâm thiện phát sinh. Thì khi mà mình biết rõ ràng như vậy là chúng ta có cái sự thiện xảo, có nghĩa là chúng ta không có lẫn lộn giữa cái pháp mà thuộc về cái pháp bất thiện hoặc là cái pháp thiện. Có những cái trường hợp chúng ta nhiều khi chúng ta không có phân tích được, chúng ta không có rành mạch về cái điều này. Có khi mình thấy ví dụ như có những người ta lầm lẫn sao, có người ta nói rằng tại sao mà nói là nhân thiện mà cho quả thiện, rồi nhân bất thiện cho quả bất thiện. Vậy thì có những lúc tại sao mà chúng tôi đi làm từ thiện mà lại bị những cái sự cãi vã hoặc là bị cái sự ganh tị ghét với nhau, vậy thì cái pháp thiện và pháp bất thiện nó lẫn lộn hả? Thì đó là do đâu quý vị? Do mình không có rành mạch, mình không có rành mạch cái trường hợp nào gọi là nhân, cái trường hợp nào gọi là quả. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta học về cái giới thiện xảo. Thiện xảo ở đây là chúng ta có một điều là chúng ta đáng chúng ta cần phải lưu ý. Thiện xảo có nghĩa là mình rành mạch, mình rành mạch, mình không bị lẫn lộn giữa cái pháp nhân và pháp quả, giữa cái thiện và bất thiện. Ví dụ như bây giờ cái tha tú là giới, tha tú là giới, vậy thì ở cái điều này nó có xảy ra thường ngày trong đời sống của chúng ta không quý vị? Thì kính thưa quý vị, cái điều này nó xảy ra rất là thường ở trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như ở trong Phật học khi mà mình có con mắt rồi mình thấy được cái cảnh sắc đó, thì thường thường ví dụ như mình mà cái cảnh sắc đó là ở trong cái đời sống thường, mình kêu là cái hình ảnh. Rồi đối với cái sự thấy của mình thì mình chỉ biết con mắt mình thấy thôi. Nhưng mà một vị mà giới thiện xảo, có nghĩa là vị này biết phân tích ra theo như là ở trong Phật học hoặc là theo như các cái vị tu tập thiền quán. Ví dụ như hàng ngày bây giờ chúng ta thấy cái hình ảnh đó, một vị mà giới thiện xảo, có nghĩa là vị này sẽ rành mạch. Khi mà đối với mắt thấy thì vị đó biết là do cái gì thấy, do nhãn thức giới, có nghĩa là đối với tâm nhãn thức này nó thấy được cái điều đó. Mà cái tâm nhãn thức này nó thấy bởi là do đâu quý vị? Do là chúng ta có cái nhãn giới. Nhãn giới có nghĩa là cái thần kinh nhãn, có nghĩa là cái chỗ mà làm cho cái chỗ mà làm cho cái tâm nhãn thức nó nương lên. Nói một cách nôm na đó, thần kinh nhãn đó, là cái chỗ mà để cho cái sự thấy nó nương vào đó, nó phát sinh lên. Rồi chúng ta biết được là cái cảnh sắc, cái hình ảnh mà chúng ta đang thấy đó, thì ở trong Phật học gọi là cảnh sắc. Thì một người mà có giới thiện xảo, ví dụ như là chúng ta tu tập, khi mà chúng ta thấy những cái điều gì nó sinh lên, chúng ta đều hiểu biết rành mạch. Ví dụ như mình hiểu biết rành mạch đó, cái hình ảnh đó là mình thấy như vậy là cảnh sắc. Rồi cái sự thấy mình gọi là nhãn thức, mà trong cái trường hợp này gọi là nhãn thức giới. Rồi khi mà tại sao mình thấy quý vị, tại vì mình còn một yếu tố nữa, có nghĩa là mình có cái con mắt, cái con mắt là có nghĩa là cái chỗ ở trong A Tỳ Đàm gọi là sắc thần kinh. Sắc thần kinh này là làm cái chỗ nương, sẽ làm cái chỗ nương cho cái sự thấy mình nó sanh lên. Ở đây thì chúng tôi dùng cái sự thấy có nghĩa là nói nôm na cho dễ hiểu. Còn đối với nhãn thức, đối với ở trong A Tỳ Đàm gọi là nhãn thức giới. Vậy thì ở trong cái điều này chúng ta thấy như vậy nó cũng chưa đủ quý vị. Chúng ta chưa gọi là một cái người mà có cái sự mà giới thiện xảo, rành mạch không lẫn lộn. Vì sao vậy? Vì cái sự thấy của chúng ta đó, nó còn những cái nhân sanh nữa. Ví dụ như là do chúng ta có con mắt, rồi do có ánh sáng, rồi do có cái khoảng cách nó vừa chừng. Ví dụ như quý vị thấy rằng những cái chỉ tay ở trong lòng bàn tay đi, khi mà mình áp sát lại con mắt thì mình không thấy được. Thành ra đó mình thấy rằng nó có ánh sáng rồi nó cũng phải có một cái khoảng cách nó vừa chừng, rồi chúng ta có sự tác ý lên, chúng ta mới thấy. Tại vì sao mà một người mà tu tập mà chúng ta rành mạch như vậy thì chúng ta mới quán được. Còn nếu mà mình không rành mạch về cái tha tú, không rành mạch về cái giới này thì chúng ta rất là khó tu tập. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta cứ nói rằng tại sao mà chúng tôi tại sao mà không biết cái nghiệp mình như thế nào, mà mình gặp cái người mà mình gặp những cái người mà gây gỗ, hoặc là mình gặp những cái người mà mình gặp những cái người mà mình không có ưa thích, mà những cái người mình thích thì lại mình không gặp. Thì là tại sao quý vị? Tại vì mình chưa có thiện xảo ở trong cái phần tha tú này. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngoài những điều mà chúng ta vừa biết thì chúng ta cần phải biết cái gì nữa? Là có những cái tâm mà thuộc về nhãn thức thọ xả quả bất thiện, và có những cái trường hợp khi mà chúng ta gặp những cái hình ảnh, những cái người mà chúng ta vừa ý, thì cái đó gọi là đối với con mắt của chúng ta thấy được cái điều thiện, thấy được cái điều quan hệ. Thì ở trong cái phần chế định hằng ngày ở trong đời sống của chúng ta học thì cái đó nó kêu là như là mình thấy hình ảnh tốt. Nhưng mà ở trong Phật học gọi là gì? Tâm nhãn thức thọ xả quả thiện. Thành ra một quý vị còn nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Chắc có lẽ rằng có nhiều khi cái net của con cũng là hôm nay con bị trục chặt với internet, thành ra con xài cái đường net 3G đó, nó không có, hình như là nó không có bằng như mỗi khi. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Thành ra đó quý vị, đối với một người mà có giới thiện xảo, giới thiện xảo ở đây có nghĩa là chúng ta phải gần mặt ở trong cái điều này. Vậy thì chúng tôi vừa nói với đến quý vị là về cái sự thấy đi. Bây giờ đó thì vậy thì cái sự nghe đó, thì chúng ta có cái giới thiện xảo tha tú quốc sản ta, là mình rành mạch, mình rành mạch trong cái phần này. Vậy thì giờ mình nói về cái sự nghe thiện xảo vị, thì cái sự nghe đó, ví dụ như mình đang ngồi đi, mình đang ngồi mình nghe pháp gì mà có một cái âm thanh nào nữa nó làm mình ồn, nó làm mình gây lên cái tiếng ồn, thì lúc đó đó một người mà giới thiện xảo mình ganh mặt về cái điều này thì mình biết đó là gì quý vị, đó là cái cảnh thinh, cái âm thanh đó nó thuộc về cảnh thinh. Rồi khi mà mình nghe được là do đâu, do cái lãnh vực, một cái lãnh vực ở trong cái lỗ tai mình, rồi cái nghe được đó, cái nghe được đó thì đó là một cái sự nghe. Thì thường thường thì quý vị thấy rằng đối với mình không có tu tập hoặc là mình không có học nhiều á, thì mình biết mình nắm được cái điều đó cũng là hay rồi. Nhưng mà ở trong này mà nếu mà nói về giới thiện xảo á, đó là cái gì? Đó là mình dành mạch khi mà những cái gì mà mình nghe được thì mình biết rằng đó là nhĩ thức giới. Rồi khi mà tại sao mình nghe được? Tại vì nó phải có cái cảnh thinh, có nghĩa là thinh giới. Rồi á, mình phải có gì nữa quý vị? Chúng ta phải có cái lỗ tai nữa, chúng ta phải có cái lỗ tai, rồi chúng ta mới nghe được. Thì cái đó là nó thuộc về thần kinh nhĩ. Thì mọi quý vị thấy rằng đối với con mắt cũng vậy, cũng chia ra làm ba giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Rồi đối với lỗ tai cũng vậy, được chia ra nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. Khi mà chúng ta bắt được một cái âm thanh nào, một cái vị mà tu tập mà thiện xảo về giới trong trường hợp này, chúng ta đều biết được hết, đều biết được hết. Vậy thì bây giờ ví dụ như chúng ta có nhiều người á, người ta cho rằng mình học mà nếu mà một vị hành giả mà ngồi mà tu tập đó, mà cứ phân tích ra từng cái giới như vậy, từng cái giới, từng chi tiết như vậy, thì như vậy có làm cho mình bị bận rộn quá không, bị lu bu quá không? Thì cái điều này thì kính thưa quý vị, cái điều này thật sự là nó không bao giờ bị như vậy. Khi mà mình học thì mình phải biết phân tích ra từ cái, nhưng mà khi mà chúng ta tu tập thiện tới thì chúng ta chỉ biết, chúng ta biết cái sự việc nó sanh lên như vậy thôi. Có nghĩa là chúng ta biết rằng cái sự việc này nó sanh lên là do nhân mình, ví dụ như là mình có lỗ tai hoặc là cái âm thanh đó, rồi đối với cái sự nghe của mình, thành ra nó bắt đầu cái cảnh đó. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình học thì chi tiết đàng hoàng, nhưng mà khi mà mình áp dụng mình hành thì mình chỉ biết, ví dụ như đối với cái âm thanh đó, nó cái âm thanh đó mình vừa ý, hay là cái âm thanh đó nó dễ nghe, thì mình biết là nhĩ thức thọ xả quả thiện thôi. Hoặc là mình biết được cái sự nghe đó, cái sự nghe đó do nó có cái duyên như vậy. Rồi khi mà mình thấy cái cảnh nào đó thì cái nhân duyên của sự nghe đó nó diệt đi rồi, mình đối với một cái tâm khác nó sanh lên. Thì một cái người mà một cái khi mà chúng ta học á, thì chúng ta học phải từ từ, chúng ta phân tích ra từ từ. Nhưng mà khi mà chúng ta hành á, khi mà chúng ta tu tập á, thì quý vị thấy rằng giống như cái gì quý vị? Giống như một cái người mà khi mà người ta, ví dụ như là người ta học một cái công thức mà nấu ăn đi, thì khi mà mình mới đầu mình học á, thì mình phải cho vào một cái món ăn đó, ví dụ như nó có bao nhiêu bao nhiêu cái gia vị để mà chúng ta nấu. Thì lúc mà mới học á, thì sao quý vị, mình phải cân lường đàng hoàng. Khi mà mình muốn bỏ vào nồi, mình phải cân ra cái này mấy gram, cái kia mấy gram, vân vân, mình bỏ vào. Nhưng mà khi mà mình rành rồi thì sao quý vị, mình cứ nhắm nhiêu đó mình bỏ vô, nhiêu đó mình bỏ vô là nó sẽ vừa rồi. Thì cũng vậy, nhưng mà một người tu tập á, khi mà mình tu tập, mình học để mà mình nắm rõ, mình nắm rõ. Còn khi mà mình hành á, thì quý vị thấy rõ ràng, khi mà chúng ta đối với chúng ta đang nhìn một cái hình ảnh gì đó, rồi bây giờ một cái âm thanh nào đó nó sanh lên, thì lúc đó chúng ta biết rằng cái sự sanh diệt, cái sự sanh diệt khi mà hồi lúc nãy chúng ta thấy cái hình ảnh đó là cái hình ảnh đó nó sanh lên, rồi bây giờ chúng ta nghe cái âm thanh đó thì cái hình ảnh đó đã mất đi ở trong cái, có nghĩa là tâm nhãn thức của chúng ta nó đã diệt rồi. Bây giờ tâm nhĩ thức sanh lên bắt những cái hình ảnh đó, thì chính nhờ như vậy thì chúng ta mới biết rằng cái ngũ uẩn này nó vô thường, hoặc là những cái điều này là nó không có thường còn, nó có cái tính chất nó sanh lên rồi nó sẽ diệt. Nhưng mà tại sao chúng ta nhìn không thấy cái chỗ này? Tại vì chúng ta bám chắc cái đó là ta, cái đó là của ta, cái đó là tự ngã của ta. Thành ra đó, cái cuộc đời này mình sẽ bị cái sự khổ nó quay quanh mình nhiều. Thì một nếu mà mình muốn biết được, mình muốn mà xả ly được, ví dụ như là mình biết được những cái đó nó không phải là của mình, thì cái điều này đâu phải là dễ mà mình biết được, quý vị. Tại vì sao? Tại vì thường thường chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống này, cái gì chúng ta cũng bám chắc vào, cái gì chúng ta cũng bám chắc vào. Ví dụ như có nhiều lúc quý vị thấy rằng những cái vật dụng của chúng ta xài, chúng ta nghĩ rằng những cái đồ đó nó thuộc nó, mình cứ nghĩ là nó sẽ được xài rất là lâu, nhưng mà thật sự ra nó có lâu không, quý vị? Nó đang bị biến hoại dần dần, nó đang bị biến hoại dần dần, nhưng mà do cái sự biến hoại của nó duyên tới quá. Thành ra chúng ta tưởng rằng ngày hôm qua chúng ta thấy nó như vậy, rồi ngày mai, ngày mốt, tuần sau chúng ta thấy như vậy, thì chúng ta tưởng nó còn yên vậy hoài, nhưng mà thật sự ra thí dụ như quý vị thấy rằng cái ca đó, đó à, nó màu đỏ đi, một tuần sau á mình cũng nhìn nó mình thấy nó màu đỏ như vậy, nhưng mà thật sự ra đó mỗi ngày mỗi giờ nó cũng bị oxy hóa, hoặc là nó bị ảnh hưởng do thời tiết, nó làm cho cái màu đó nó lợt đi từng chút à, mà chúng ta chưa có nhận ra được. À, vì sao? Vì cái sự à, lợt đó đó à, nó bị à, nó cũng như là nó thay đổi à, quá chậm à, nó từ từ như vậy, thành ra chúng ta nhìn ra không có được. À, cũng vậy đối với đời sống chúng ta đó, ví dụ như có những lúc có những người đó, thì người ta thấy rằng là à, người ta tưởng là người ta vừa có những ví dụ như quý vị thấy rằng có những người học sinh đó, người ta tưởng là người ta vừa học bài mà người ta vừa nghe nhạc được. À, hoặc là người ta vừa học bài và người ta vừa làm công việc gì được, nhưng mà thật sự ra đối với một vị mà tu tập đó thì chúng ta biết rằng là à, một tâm á, chỉ biết một cảnh thôi, thành ra không thể nào mà mình vừa học bài mà mình vừa làm việc được. À, người ta tưởng là người ta làm được hai công việc một lúc, nhưng mà thật sự ra sao quý vị, ví dụ khi mà mình làm việc á à, thì cái sự xúc chạm của thân mình à, đến những cái dụng cụ đó à, là cái à, do cái à, do cái thân thức à, nó à, hoặc là do cái ý của chúng ta à, điều khiển đến. Rồi khi mà chúng ta học bài á, à, là cái ý thức của chúng ta à, cái ý thức giới của chúng ta à, nó hoạt động à, chứ không phải rằng à, một lúc mà thân của chúng ta à, vừa làm việc và tâm của chúng ta học bài à, không phải một lúc mà tâm của chúng ta biết hai cảnh. Ví dụ như một cái trường hợp nó rất là đơn giản, ví dụ như bây giờ á, chúng ta nhìn thẳng vào màn hình thì chúng ta tưởng là hai con mắt mình đồng thấy một cái màn hình à, một lượt à, nhưng mà cái điều đó thật sự nó không phải là vậy à, phải có một con mắt à, thấy trước rồi một con mắt thấy sau, hoặc là có thể mình để hai cái bàn tay mình à, chạm xuống bàn thì mình có một cái cảm giác như là à, hai bàn tay mình đồng chạm vào cái bàn đó một lượt. Nhưng mà khi mà mình học A Di Đà hoặc là mình học pháp rồi đó, mình thấy rằng cái điều này nó không phải à, cái điều này nó không phải như vậy à, một tâm biết một cảnh. Thành ra tuy rằng hai cái bàn tay mình để xuống cái mặt bàn như vậy à, nhưng mà bây giờ mình hiểu ra rồi, mình biết rằng phải có một tay à, cảm nhận trước và một tay cảm nhận sau à, đó là chúng ta thấy rằng là mình biết được à, cái tâm này à, nó sanh lên rồi nó diệt à, rồi khi mà chúng ta nhận lấy cái cảnh khác á, à, thì cái tâm khác nó đã sanh lên à, và nó sẽ diệt ở đó. Thì chính một cái vị mà tu tập à, mình biết được à, mình biết được mình có cái sự thiện xảo à, chúng ta có một cái sự thiện xảo về giới, có nghĩa là mình thiện xảo về bản chất. Mà cái bản chất ví dụ như đối với các pháp đó, thì cái bản chất nó làm sao vậy à, cái bản chất của nó à, là vô thường khổ vô ngã. Nhưng mà nếu mà chúng ta à, chúng ta không biết được à, chúng ta không phân tích được à, về cái à, cái sự thấy hoặc là cái sự nghe hoặc là cái sự ngửi hoặc là cái sự nếm à, sự đụng chạm à, hoặc là cái sự suy nghĩ, chúng ta không biết rõ được cái điều này à, thì không thể nào mà chúng ta à, biết được cái sự vô thường à, hoặc là ví dụ như mình thấy rằng mình mà không phân tích được, ví dụ như bây giờ quý vị nói về à, vô thường đi à, nói về à, cái giới này à, thì thật sự ra cái bản chất của nó là sao? Cái bản chất của nó là ví dụ như đối với à, một cái à, đối với à, cái con mắt đi à, đối với con mắt á, à, thì nó cái bản mình biết rõ cái bản chất nó là như thế nào, là nó là do tứ đại hợp thành à, trong đó nó có chất à, đất à, chất nước à, rồi chất lửa rồi chất gió à, thì quý vị thấy rằng khi mà đối với con mắt á, à, thì mình cái bản chất của nó đó à, mình ví dụ như quý vị thấy rằng thường thường á, mình nhìn một cái vật gì đi à, mình ví dụ bây giờ á, mình nhìn cái quyển sách à, mình biết rằng có những cái chất giấy à, hoặc là có những cái chất màu, chất này chất kia nó sẽ hợp thành à, một cái quyển sách. Nhưng mà đối với con mắt thì sao? Thì nó cũng y vậy à, nó cũng phải có những cái chất này à, cái chất kia để chi? Để mà nó hợp lại à, nó hợp lại à, nó có một cái chất đó à, có những cái chất đó à, nó hợp lại. Thì đối với con mắt á, à, thì nó phải có à, chất đất, chất nước, chất lửa, chất gió. Thì ví dụ như quý vị thấy rằng à, đối với cái đặc tính à, của chất đất á, thì nó cứng mềm à, thì mình bây giờ mình rờ vào con mắt mình thấy à, nếu mà nó mềm, nhưng mà có khi á, mình rờ vào mình thấy à, có khi nó mềm à, rồi cũng có những cái chất nó cứng ở trong đó. Thì cái đặc tính của đất á, là cứng mềm à, hoặc là lửa thì nó là nóng lạnh, thì chúng ta rờ vào á, thì chúng ta cũng có thấy một là cái chúng ta cảm nhận được cái hơi ấm, hai á, là chúng ta cảm nhận được à, cái sự lạnh à, hoặc là khi mà mình thấy rằng cái sự di chuyển của những cái chất ở trong đó. Thì quý vị thấy rõ ràng một người á, khi mà mình tu tập, mình có nói về cái sự thiện xảo về giới, thì mình phải biết cái bản chất của con mắt là do là nó là một cái một cái nhãn vật, một cái hoặc là một cái thần kinh nhãn, mà thần kinh nhãn này nó không phải là tự nhiên nó có, không phải là tự nhiên nó có, mà do đâu quý vị, do nghiệp nó tạo thành, và do vô minh tham ái và nghiệp hiệp trợ lại nó tạo thành. Một người mà được gọi là thiện xảo về giới là chúng ta biết rõ được, chúng ta biết rõ được những cái điều này. Thì đối với vậy thì ở trong cái đời sống của mình hàng ngày là tại sao mà mình có cái sự vui, sự buồn, hoặc là mình có hạnh phúc hay là đau khổ là do đâu quý vị? Do mình có con mắt là nhãn thức, có lỗ tai là nhĩ thức, nhĩ thức giới, rồi chúng ta có cái lỗ mũi là tỷ thức giới, rồi chúng ta có lưỡi là thiệt thức giới, và chúng ta có cái sự biết được, cảm nhận được cái sự xúc chạm của thân là thân thức giới, rồi chúng ta có được cái sự suy nghĩ vân vân là ý thức giới. Thì chúng ta hàng ngày ở trong cái đời sống này mình có được cái sự mà đau khổ hay là hạnh phúc thì cũng do những cái giác quan này nó cảm nhận. Rồi khi mà mình biết, mình hiểu được những cái giác quan này nó cảm nhận như vậy, hoặc là những cái do cái những cái giác quan này mà nó hình thành những cái sự đau khổ hoặc là hạnh phúc, rồi từ đó đó chúng ta có những cái hành động thiện hay là bất thiện, thành ra nó sẽ cho chúng ta những cái đời sống ở tương lai. Thì một người mà hiểu được rõ về những cái nguyên chất này, hoặc là mình hiểu rõ được cái sự cấu tạo hoặc là cái sự hợp thành, thì chính cái điều này thì chúng ta thấy khi mà mình biết được những cái điều này nó là như vậy thì chúng ta biết được những cái bản chất, những cái sự mà cấu tạo thành của nó. Thành ra đó từ từ chúng ta sẽ lội dần bỏ được cái gì quý vị, chúng ta bỏ được cái quan niệm là người hay là thú, người hay là thú. Rồi dần dần chúng ta tu tập đó, chúng ta biết rõ được cái điều này thì chúng ta sẽ thấy được cái gì. Manasikara Kuspalata có nghĩa là chúng ta có sự tác ý, tác ý thiện xảo. Tác ý thiện xảo ở trong cái trường hợp này là nó đi theo cái giới thiện xảo này trong những cái trường hợp nào. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với con mắt, rồi hoặc là đối với lỗ tai, đối với cái sự ngửi, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự chạm, thì những cái này nó đều nằm ở trong cái bản chất gì? Nó đều nằm ở trong cái bản chất là vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta nếu mà một người mà có cái sự mà tác ý thiện xảo thì chúng ta là một cái khi mà những cái cảnh gì đó, những cái hình ảnh hoặc là âm thanh, hoặc là cái mùi vị, hoặc là cái sự nếm được, hoặc là cái sự đụng chạm, hoặc là cái sự suy nghĩ, chúng ta thấy rằng nó đều nằm ở trong đâu, nó nằm ở trong cái quyền năng của vô thường, khổ và vô ngã. Thì chính cái điều này là chúng ta biết có cái sự mà thiện xảo về tác ý. Tác ý ở đây Manasikara có nghĩa là sao quý vị? Nếu mà nói theo ở trong A Tỳ Đàm là nó làm thành cảnh cho tâm, nó làm thành cảnh cho tâm, có nghĩa là do cái sự cái tâm hoặc là cái ý của mình, kara manasik là cái tâm hoặc là cái ý của mình, rồi kara có nghĩa là cái sự mà làm, cái sự tạo tác này cho cái tâm hoặc là cho ý, thành ra nó gọi là làm thành cảnh cho tâm. Mà làm thành cảnh, còn đối với ở trong cái bài học này thì nếu mà nói theo ở trong tạng kinh có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có một cái biết hoặc là một cái sự suy nghĩ, mà suy nghĩ về cái giới thiện xảo này là mình suy nghĩ về cái điều gì, mình suy nghĩ, mình biết được cái bản chất của nó là như vậy. Cái bản chất này ví dụ như là đối với con mắt, hoặc là lỗ tai, hoặc là những gì mà ở trên thân thể mình có được, thì nó cũng do những cái nghiệp thiện hoặc là nghiệp bất thiện để mà nó tạo thành đó. Thì một người mà có cái sự mà khéo tác ý là chúng ta biết được những cái điều này nó là do cái nghiệp, nó do với là vô minh và tham ái, nó trợ tạo, nó hiệp thành những cái gì mà mình có, đang có ở trong cái đời sống này. Rồi một cái sự một nếu mà chúng ta mà không khéo tác ý thì chúng ta không có cái manasikara, không có cái sự mà thiện xảo về tác ý á, thì á, chúng ta bị rơi vào cái diễn bị, chúng ta bị rơi vào cái sự chấp thủ tham ái. Chúng ta nghĩ rằng á, con mắt này là của ta, hoặc là những cái sự hiểu biết này là của ta, vân vân. Thì một người á, mà mình không biết suy tư về những cái bản chất á, thì chúng ta thường thường chúng ta sẽ vướng vào, chúng ta sẽ dễ dàng bị vướng vào những cái gì mà mình gọi là cái sự chấp thủ. Rồi khi mà có cái giới thiện xảo á, manasika kusalata đó, có nghĩa là chúng ta biết suy tư về cái bản chất nó, mà cái bản chất của nó đó, ở đây á, là nó nằm ở trong cái diễn biến, nó nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Khi mà mình có một cái sự mà manasikara kusalata đó, thì có nghĩa là có nghĩa là mình tác ý thiện xảo. Vậy thì ở trong cái đời sống này mình biết vô thường, khổ, vô não, thì lúc bây giờ chúng ta cũng y theo cái bản chất đó. Cái bản chất, cái tha thú đó có nghĩa là sao quý vị? Quý vị thấy rằng đối với cảnh sắc là nó thuộc về thường hay là vô thường quý vị? Thì kính thưa quý vị, đối với cảnh sắc nó cũng nằm ở trong cái quyền lực của vô thường. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi mà cái tâm nhãn thức chúng ta có cái cảnh sắc đó, chúng ta nó sanh lên, nó thấy được cái cảnh sắc đó, thì khi mà hết cái nhân duyên đó rồi thì nó sẽ diệt đi. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với có khi chúng ta nằm, chúng ta ngủ đi, thì con mắt của chúng ta, tâm nhãn thức của chúng ta nó không có hoạt động nữa, nó không có thấy nữa. Rồi thì hoặc là chúng ta nhiều khi quý vị thấy rằng có những cái đồ vật mà chúng ta treo đi, chúng ta ví dụ như có những cái hình ảnh gì đó, có một cái khung hình hay là một cái đồ vật gì đó, chúng ta để ở đầu giường hoặc là chúng ta treo ở trên bức tường, thì chúng ta thấy rằng lâu ngày thì nó cũng cũ, lâu ngày nó cũng cũ thôi, hoặc là lâu ngày nó cũng bị hư thôi. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng đối với cảnh sắc thì nó sao vậy? Nó cũng nằm ở trong cái tính chất của vô thường. Rồi đối với cái sự thấy của con mắt thì sao vậy? Lâu ngày mình cũng lâu, ví dụ như những người người ta không có biết từng sát na, thì mình thấy rằng cái sự thấy của con mắt mình lâu ngày nó cũng mờ đi. Có nghĩa là hồi trước mình thấy rất là xa, nhưng mà bây giờ để gần mình mới thấy. Thì quý vị thấy rõ ràng đối với con mắt nó cũng vô thường. Hoặc là đối với ở trong cái mà gọi là cái thần kinh nhãn đó, có nghĩa là ở trong những cái tròng của mắt mình đi. Hồi khi mà mình còn trẻ đó, thì quý vị thấy rằng con mắt mình nó không có bị ngâm. Cái này chắc có lẽ là nhiều người nữ người ta rất là rành về cái điều này. Tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với con mắt mình khi mà những cái lớp da mắt mình thì khi mình trẻ thì nó không có bị nhăn, nhưng mà hãy mà mình lớn tuổi rồi thì nó sẽ bọng lại, nó sẽ bọng lại hoặc là nó sẽ nhăn. Thì rõ ràng quý vị thấy rằng cảnh sắc thì nó cũng mang cái tính chất vô thường, cái sự thấy của mình thì nó cũng mang cái tính chất vô thường. Hoặc là cái đối với cảnh thinh thì nó cũng mang cái tính chất vô thường. Hồi nãy mình nghe những cái âm thanh đó, nhưng mà bây giờ hết nhân duyên rồi, mình không nghe được cái âm thanh đó. Hoặc là cái tai của mình, cái lỗ tai của mình trước kia đó, mình nghe rất là rõ, rất là thính, nhưng mà bây giờ đó, mình nghe nó không có còn thính nữa, mình không có còn nghe rõ nữa. Có nhiều khi người ta phải nói lớn hoặc là người ta nói rất là rõ mình mới nghe được. Thành ra quý vị thấy rằng con mắt cũng vô thường, cảnh sắc cũng vô thường, đối với cảnh thinh và lỗ tai cũng vô thường, rồi đối với mũi hoặc là mùi vân vân, cái gì nó cũng vô thường. Thành ra đó, khi mà mình có cái tự mà tác ý thiện xảo, manasikara kusalata, có nghĩa là chúng ta biết được cái bản chất nó là như vậy, rồi cuối cùng nó sẽ đi đến vô thường, rồi nó sẽ đi đến cái gì quý vị? Đi đến khổ, đi đến khổ. Khổ ở đây có nghĩa là sao? Khổ ở đây nó có nghĩa là không phải là lạc, mà nó luôn luôn bị cái gì? Nó luôn luôn bị lửa tham, lửa sân, lửa si, rồi bị già, bị bệnh, bị cái sự đốt nóng. Quý vị thấy rằng khổ nó mang ở trong những cái ý nghĩa đó. Quý vị thấy rằng đối với con mắt của mình, con mắt của mình khi mà thấy những cái hình ảnh đó, rồi cái hình ảnh đó mình gửi, rồi sau một thời gian thì không còn thấy những cái hình ảnh đó nữa. Thành ra quý vị thấy rằng lúc đó chúng ta bị lửa gì đốt quý vị? Chúng ta đang bị lửa tham nó đốt, lửa sân nó đốt. Mà những cái lửa này khi mà nó đốt mình khổ, rất là khổ. Quý vị có thấy rằng có những lúc mà mình mong muốn, mình chờ đợi một cái điều gì đó, nó làm cho mình ăn cũng không ngon, mà ngủ cũng không yên. Mình cứ chờ đợi những cái cảnh đó, Hoặc là có những người, người ta thích nghe những cái âm thanh của những người ca sĩ, hoặc là nghe những cái âm thanh của tiếng đàn vân vân. Thì sao quý vị, lúc nào con người mình cũng nôn nóng muốn đến, muốn được nghe những cái âm thanh đó. Thành ra lúc đó là chúng ta thấy rằng mình đang bị lửa tham nó đốt nóng mình. Hoặc là có những lúc đó, chúng ta bị lửa già hoặc là lửa bệnh nó đốt chúng ta, lửa sầu, lửa bi vân vân, 11 thứ lửa nó sẽ thay phiên nhau nó thiêu đốt những cái cảnh này, những cái hình ảnh này nữa. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái sự mà khéo tác ý, mình tác ý mình biết rõ được, mình biết rõ được dù cho cái cảnh gì cũng vậy, dù cho mình có cái cảnh gì cũng vậy, nhưng mà cái cảnh này nó vẫn nằm ở trong cái sự khổ, nó bị vô thường, nó có rồi nó sẽ mất đi, là nó mang cái tính chất vô thường. Rồi khi mà chúng ta vừa lòng, vừa ý, hoặc là chúng ta không vừa ý, hoặc là nó bị biến hoại vân vân, là lúc đó chúng ta bị những ngọn lửa tham, lửa sân, lửa si, hoặc là lửa già, lửa bệnh, nó sẽ thiêu đốt những cái đó từ từ trong từng sát na. Chính vì vậy mà chúng ta thấy rằng là nó, cái bản chất của nó nữa là vô ngã, có nghĩa là nó trống không, nó rỗng không. Nó không có nằm ở dưới một cái quyền điều khiển của ai hết. Có nhiều người đó, quý vị thấy rằng người ta muốn cái sắc đẹp người ta còn hoài như vậy, hoặc là cái sức khỏe người ta còn hoài như vậy, nhưng mà nó không được, nó không được theo cái ý của người ta. Thì chính cái gì mà nó không có theo cái ý của mình thì cái đó là gì? Vì nó không có ngã. Nếu mà nó có ngã là chúng ta sẽ điều khiển được, nhưng mà thật sự khi mà chúng ta điều khiển không được là chúng ta biết nó là vô ngã. Vậy thì một cái sự mà mình có cái giới thiện xảo và tác ý thiện xảo là nằm ở trong cái ý nghĩa nào? Mình biết rành mạch, biết không lẫn lộn, mình biết rõ ràng đối với những cái pháp này. Ví dụ như là đối với những cái tâm thiện và tâm bất thiện, mình cũng biết rành mạch do đâu nó sanh lên. Rồi cái sự mà tác ý thiện xảo là chúng ta biết rành mạch, chúng ta không bao giờ lẫn lộn. Hãy những cái pháp nào mà nó vô thường là chúng ta biết là nó có vô thường, có nghĩa là nó có sanh một cái diệt. Thì mình những cái pháp nào vô thường là mình biết nó vô thường, chứ không phải là mình có một cái sự lầm tưởng nó là thường hằng. Mình mà biết một cách rành mạch như vậy là mình có cái sự tác ý thiện xảo. Còn đối với cái cuộc đời này nó là khổ, mình biết rành mạch nó là khổ, dù cho ở trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng bị không bị lửa tham, lửa sân, lửa si nó đốt mình, thì cũng bị lửa già, lửa bệnh, lửa chết nó đốt mình. Thành ra chính vì những ngọn lửa này nó thiêu đốt mình, thành ra nó có cái tính chất là nó là khổ. Chúng ta biết gần mặt về những cái điều này, rồi nó không bao giờ nó nghe lời của mình, nó không bao giờ mà nó nghe lời của mình, mà nó chỉ chịu cái sự chi phối của nghiệp, của vật thực, của thời tiết, của tâm vân vân. Mình biết là nó sẽ bị những nhân duyên này nó chi phối, chứ nó không bao giờ mà nó chịu nằm ở dưới cái sự điều khiển của mình. Thì chính mình biết rành mạch, mình biết rõ ràng về những cái điều này, mình không có bị lẫn lộn, thì chúng ta là có cái gì? Có cái sự mà tác ý thiện xảo. Khi mà chúng ta có những cái tác ý thiện xảo, giới thiện xảo, có nghĩa là mình rành mạch tất cả những cái vấn đề này. Dù cho khi mà mình rành mạch như vậy rồi đó, thì khi mà mình tu tập về thiền quán, quý vị thấy rõ ràng những cái hành động gì của mình làm ví dụ như khi mà mình ăn thì mình cũng có cái sự mà mình tác ý thiện xảo nữa. Mình biết rõ ràng cái sự nếm vào cái vị đó, thì mình biết được rằng là đó là một cái cảnh vị. Rồi khi mà cái mình biết được cái sự chua hay là ngọt đó, là mình biết được do thiệt thức. Rồi những cái điều này khi mà mình đang biết như vậy, là mình nghe cái âm thanh nào đó, thì lúc đó là cái cảnh đó, cảnh vị đó và cái thiệt thức của mình nó đã diệt đi rồi, mình mới nghe được cái âm thanh khác. Thì chính điều đó là chúng ta thấy rằng nó có cái sự vô thường, có cái sự biến đổi, có cái sự vô thường, sự biến đổi. Thì những cái điều này khi mà giới thiện xảo, tác ý thiện xảo, mình rành mạch rồi thì mình ngồi mình nhìn cái con thú mình cũng quán được. Thí dụ như bây giờ mình rành mạch về những cái điều này thì mình thấy rằng đối với con thú thì nó cũng giống như mình, nó cũng biết được, nó cũng có cái sự cảm thọ, hoặc là nó cũng có thần kinh nhãn, là gì nó thấy được, và nó có cái sự nghe được thì nó cũng có thần kinh nhĩ, có nghĩa là nó có lỗ tai. Rồi cái thân của nó nó cũng biết nóng, hoặc là mình đưa cái vật gì mà cứng mình đánh vào nó thì nó cũng biết cái sự đau như mình, vân vân. Thì quý vị thấy rằng khi mà mình rành mạch rồi đó thì mình đánh bất cứ người hay thú gì đó mình cũng quán được. Nhưng mà cuối cùng thì chung quy lại sao quý vị, cuối cùng mà chung quy lại thì dù người hay là thú cũng bị cái sự già, sự chết, sự bệnh nó chi phối mình. Mình thấy những con thú nó cũng bị bệnh thôi, con người mình nó cũng bị bệnh thôi, những con thú nó cũng bị già thôi, con người mình nó cũng bị già thôi, thành ra rồi những con thú nó cũng bị chết, rồi đối với loài người mình cũng bị chết. Mình thấy như vậy thì sao bị vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xá ly, vừa đủ để từ bỏ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta biết đối với cảnh sắc, cảnh thinh, hoặc là đối với cái thân sắc của chúng ta nó đẹp hay là nó sang hay là nó xấu vân vân, thì nó cũng nằm ở chung quy là khổ đế, nó nằm ở chung quy hoặc là khổ đế. Rồi mình không có tham đắm, nếu mà mình tham đắm vào những cảnh đó thì sao quý vị, nó là nhân sanh khổ, có nghĩa là có nghĩa là sao, có nghĩa là nếu mà chúng ta tham đắm thì chúng ta là tập đế. Rồi khi mà chúng ta cứ nhìn những cái điều đó, những cái sự mà nó bị biến hoại, cái sự nó đổi thay thì chúng ta quán thấy đó là nó là khổ đấy. Thật sự con mắt chúng ta có biến hoại không, lỗ tai của chúng ta có biến hoại không, rồi cảnh sắc hoặc là cảnh thinh nó có biến hoại không? Thì khi mà mình biết được cái điều đó nó là biến hoại thì nó nằm ở trong khổ đấy. Mà nếu mà chúng ta thương những cái cảnh đó, chúng ta yêu, chúng ta quý mến những cái cảnh đó thì lúc đó là chúng ta biết là tập đấy. Mà khi mà chúng ta mà có sự xả ly, có cái sự từ bỏ dưới cái cảnh sắc hoặc là cảnh thinh, hoặc là những cái gì mà mình đang có ở trong người, chúng ta biết từ bỏ như vậy là khi mà chấm dứt được những cái sự tham đắm về những cái đó là chúng ta đang quán, chúng ta đang tu tập về cái diệt đế. Rồi khi mà cái tâm của chúng ta nó mà biết được những cái điều đó, rồi chúng ta lo, chúng ta tu tập, chúng ta từ bỏ dần dần vậy á, thì là chúng ta đang tu tập về đạo đế. Thì thật sự ra nó khi mà chúng ta biết rõ được tại sao mà chúng ta tu tập được như vậy, ví dụ như là tại sao mà chúng ta từ bỏ được cảnh sắc, hoặc là từ bỏ được cảnh thinh, hoặc là chúng ta có sự xả ly được với các cảnh hoặc là các căn vân vân, do chúng ta có cái sự mà thiện xảo ở trong giới, giới thiện xảo, hoặc là chúng ta có cái sự tác ý thiện xảo, thì chúng ta mới thấy được những cái điều đó nó là vô thường, khổ, vô ngã. Thì chính cái mà chúng ta có cái sự thiện xảo có nghĩa là chúng ta rành mạch về những cái điều này, nên chúng ta dễ dàng chúng ta từ bỏ nó dần dần, từ bỏ nó từ từ. Nhờ như vậy đến một lúc nào đó chúng ta sẽ chấm dứt được cái sự tham ái, hoặc là có hoặc là nếu mà có ít lắm đi nữa đó, thì khi mà quý vị thấy rằng mình mà phân tích ra được những cái điều này rồi, chúng ta phân tích được ra được là trên cái cơ thể của chúng ta đó, cái mà được gọi con người đó, thì nó hình thành được cái gì, nó có nhãn thức, có nhĩ thức, có tỷ thức, có thiệt thức, có thân thức, có ý thức. Rồi những cái thức này mà nó muốn sanh lên thì nó phải có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị vân vân. Rồi chúng ta phải có cái sự tác ý, hoặc là chúng ta phải có đầy đủ nhân duyên để mà chúng ta biết, chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta nếm đụng vân vân. Thì mình biết rõ được những cái điều này nó có mặt, nó sanh lên cái mà chúng ta bây giờ chúng ta đang gọi là con người, hoặc là chúng sanh vân vân, thì nó chỉ nằm ở trong nhãn thức, hoặc là nhĩ thức, hoặc là nó nằm ở trong đối với những cái tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới vân vân. Nó khi mà phân tích ra đó thì thật sự ra mình biết được cái bản chất, cái nguyên chất nó là do tứ đại hợp thành, rồi cuối cùng nó cũng bị cái sự chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã. Nhờ chúng ta rành mạch, chúng ta biết rõ trong những cái điều này thì chúng ta không dần dần chúng ta sẽ loại bỏ cái này là tôi, cái này là của tôi, hoặc là tự ngã của tôi. Do vậy từ từ mà chúng ta tháo gỡ cái sự tham ái, cái sự chấp thủ dần dần, Nhờ như vậy, nhờ chúng ta khuấy rành mạch những cái điều này, chúng ta mới tháo gỡ bỏ từ từ. Thì chính cái sự mà mình tháo gỡ bỏ từ từ thì cái cuộc đời mình càng ngày thì mình sẽ có sự siêng năng tu tập, tạo những công đức phước báo nhiều hơn, và cuối cùng thì đến một lúc nào đó chúng ta sẽ nhàm chán đối với cái sự sanh và diệt này, hoặc là cái sự thiêu đốt bởi những cái ngọn lửa phiền não, thì chính lúc đó đó chúng có sự xả ly, xả ly với tham ái, xả ly với sự chấp thủ, dần dần thì chúng ta sẽ chấm dứt được cái sự khổ do ta có biết rành mạch về giới thiện xảo và cái sự tác ý thiện xảo. Nhờ vậy mà chúng ta sớm chấm dứt được tất cả cái sự khổ. Thì kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái đề tài ngày hôm nay đó thì chúng tôi xin được trình bày với những cái ý trong cái thời gian vừa qua. Bây giờ thì còn lại cái thời gian để chư tăng sẽ thảo luận, do vậy con xin được giúp lời tại đây. Thì với những cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều cái phước này đến các vị tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Mong rằng do cái phước này làm cho quý vị luôn luôn có niềm tin ở trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên trong 10 triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên của trời Đế Thức và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên ngự xung quanh nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng thì xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới vốn rồi quan hệ thọ lãnh đồng điều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Thầy Gia. Và con xin kính thỉnh thượng tọa Nhất Đẳng đã có mặt ở trong rung, con thỉnh thượng tọa trở lại với diễn đàn. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Chừng phải đi có tình. Thưa thực tử, chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi được mời để làm phục dịch cho Đức Dalai Lama ở tại Los Angeles. Và lúc bây giờ không có bài nói chuyện với Đức Dalai Lama đó, thì ngài có nói một điều là ở trong, nhưng mà nhiều Phật tử thì lại không có chú ý nhiều. Ngày có đưa cái thí dụ về 12 xứ và 18 giới. Thưa vì lúc đó thì chúng tôi rất là vui, rất là hoan hỷ đặc biệt, là bởi vì khi mà chúng tôi học A Di Đàm đó, từ nhỏ tới lớn sống rừng và từng tình sự và sư trưởng, thì nghe nhắc nhiều đến năm quẩn 12 xứ 18 giới. Nhưng mà khi chúng tôi đi lại để sinh hoạt Phật pháp với Phật tử xa rừng đó, thì đây là một lĩnh vực mà đây là những pháp mà người Phật tử ít khi để ý. Và nếu để ý thì để ý như là những con số thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là chúng ta lấy một đoạn ở trong kinh Đức Phật dạy về có những nguyên nhân mà khiến cho một người tu tập không thể đạt đến quả vị giải thoát. Giống như khúc gỗ khi trôi ra biển, nó có 8 nguyên nhân mà có thể khiến cho khúc gỗ không trôi đến biển. Ở trong đó có 2 nguyên nhân là tấp vào bờ bên này và tấp vào bờ bên kia. Tấp vào bên này, tấp vào bên kia được đề cập đến là bị để dính mắc, hoặc giả là 6 căn, hoặc giả là 6 cảnh. Chúng ta phải hiểu xa hơn một chút. 6 căn nó có cách là chủ quan, 6 cảnh nó có cách là khách quan. Nhưng mà bảo rằng dưới mắt là sáu căn của mình, đôi khi Phật tử cũng hiểu rõ cái gì. Ví dụ như là mình thích ăn ngon thì người ta nghĩ là đó là chỉ là mình thích những món ngon thôi, món ngon đó là cảnh vị thôi. Nhưng mà tại sao dính mắt vào cái lưỡi? Tại sao dính mắt vào mắt, vào tai và mũi lưỡi thân ý? Ở đây phải là nói phân biệt ngoại hình, mà chúng ta nói về cái nhu cầu của những cái giác quan đó. Nhưng mà quả thực thì đời sống của chúng ta, đôi khi chúng ta thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sức lạ, đó là sợ những cái ngoại cảnh. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta thích một điều gì đó do dính mắt đối với thấy, là thích thấy, thích nghe, thích ngửi, thích nếm, thích xúc chạm. Bởi vì hôm nay rất là mong mỏi là có thượng tọa Thiền Siêu ở trong room, như có đại biểu pháp tính. Chúng ta một cách ngắn gọn, tại vì không có nhiều thời giờ, đi qua 18 giới này. Được biết là cái nét của thượng tọa Thiền Siêu nó không có rõ, nhưng mà quả thật nếu hôm nay thượng tọa Thiền Siêu mà có thể cùng với Chư Tăng mà thảo luận về đề tài này thì thật sự rất là lợi lạc cho ông ấy Phật tử. Mà thượng tọa Thiền Siêu bây giờ thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Thiền Siêu nghe được thì xin thỉnh thượng tọa quan hệ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Và thì tập thủy siêu ở đây chúng ta nói về chữ giới. Chữ giới ở trong ở đọc chữ Hán định dịch từ nhiều chữ, và chúng ta thể lầm lẫn với nhau. Ví dụ như là chúng ta nói về giới luật, chúng ta nói về thập bát giới, chúng ta nói về quẩn xứ giới đấy, chúng ta nói về cương giới sima. Thì bà thưa tôi, thưa sư, chữ giới hay là tha tú ở đây nên được định nghĩa như thế nào? Xin thưa tôi nghĩ cho cái định nghĩa đầu tiên về chữ giới. Xin thưa tôi.
Thì có nghe được chúng tôi rõ không? Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Rất đáng kính. Cảm ơn quý vị. Đường nét của chúng tôi thì không có vấn đề, nhưng mà tại cái nhà máy của chúng tôi có vấn đề. Thỉnh thoảng bị đứng máy, không có hoạt động được. Và những lúc đó thì chúng tôi phải tắt máy thì chúng tôi mới vào lại được. Bây giờ thì có lẽ là nó đã được ngóc máy rồi, cho nên cái giờ chót thì có thể thảo luận được với Chư Tăng, cũng hy vọng là vậy thôi. Hãy kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, trước hết, trước khi mà giải thích về cái chuyện tha tú, hãy chúng tôi cũng nói sơ qua về một số từ mà cũng được dịch là chữ giới. Mà cũng như là giới thì là ranh giới, mà chúng ta xài cái chữ lô cá cũng là giới, cam lô cá là dịch giới, cá là sắc giới, vân vân. Như vậy chữ lô cá tức là cõi hay là thế giới. Chúng ta xài chữ ao chá cũng là giới, nó là một cái địa bức của của một cái lĩnh vực của tâm. Ví dụ như tâm thuộc về nghiệp giới gọi là kama và chara hay chứng tác vân vân. Rồi cái chữ giới mà chúng ta xài trong cái nghĩa quân sức giới đế đó, thì chữ giới đây được gọi là tha túng. Cho nên ở mỗi mỗi từ chúng ta học Phật thì chúng ta phải biết rõ giới xài với cái từ nào, rồi chúng ta mới giải thích được cái nghĩa đó. Chứ không thể nào mà chúng ta nghe cái thế giới để với chúng ta giải thích theo một chữ. Thì như vậy nó sẽ sai sót. Như hôm nay chúng ta học về gọi là tha túc kusalata, tức là thị xảo về giới. Chữ giới ở đây được định nghĩa là bản chất. Cái gì mà nó thuộc về bản chất của pháp thuần túy, bản chất thuần túy không phải là kiến sanh như sắc tô, không phải là linh hồn như chi vô, chỉ là một trạng thái rỗng không sinh vô. Sattvam dharayati dhatu. Nhậm kỳ chân tướng phi chúng sanh, phi mạng sống, vẫn không như vậy về giới. Đó là chúng ta định nghĩa thì chú giải. Chúng ta nói theo một cách thông thường đó thì nó như thế này. Ví dụ như khi mà chúng ta cầm đồ nữ trang, bình thường thì người ta ra người ta mua nữ trang ở ngoài tiệm vàng, thì người ta ăn mua để nói với cái chỗ bán hàng hay là cái anh chào bán hàng cho tôi mua một cái sợi dây chuyền hay là một cái tóc lắc, một đôi tiền hay là một chiếc nhẫn vân vân. Thì đó là chúng ta nói theo cái cách của tục đế, giả lập cái món đồ đó được làm cái kiểu cách như vậy để dùng trong trường hợp đó. Trường hợp đeo cổ thì gọi là dây chuyền, đeo ngón tay thì gọi là chiếc nhẫn hay tà rá của đơn. Nhưng mà khi chúng ta nói về cái tha tú của mối đồ nữ trang đó thì chúng ta phải nói đó là vàng. Vàng nó có nhiều loại, vàng 4.9 hay là non một chút 9.5 vân vân, hoặc là khi mà chúng ta nói đến vàng thì có vàng 24 và 18. Nếu mà chúng ta chỉ các món nữ trang mà chúng ta chỉ nói là vàng thôi đó, là chúng ta nói theo cái thao túng cái bản chất của nó, bản chất của món đồ đó. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng như thông thường kêu tên của món đồ thì như vậy là sử dụng theo tục đế. Ở đây thứ gì thường thì chúng ta nói rằng tôi thấy cảnh sắc, hay là tôi thấy cảnh, tôi nghe tiếng, tôi ngửi mùi, tôi nếm vị, tôi xúc chạm. Cái tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, tôi suy nghĩ. Chúng ta dùng chữ tôi trong trường hợp này là chúng ta xài theo cách giả lập, bởi vì các pháp nó sanh ra do duyên, cái bản chất của nó là thể có duyên trợ tạo thì nó lại phát sanh lên chỉ vậy thôi. Chẳng hạn như là chúng ta có 18 giới, thì trong 18 giới chia ra làm 6 bộ, mỗi một bộ có căn, có cảnh, có thức. Khi chúng ta đề cập đến nhãn giới, tức là con mắt, con mắt là do tứ đại đất thức người gió diệt thành. Và nếu là con mắt thì bộ sắc diệt cầm bánh trai rưu phát, tức là do nghiệp tạo ra. Rồi khi giải phóng con mắt thì phải có đối tượng của con mắt. Đối tượng đó chúng ta gọi là Rupa Ramana. Là cảnh sắc. Khi mà căn gặp cảnh, tức là con mắt gặp cảnh sắc, nhìn thấy thì phát ra lên nhãn thức, gọi là Mano Vinyana Thatu, Vinyana Thatu. Căn và cảnh nó hiện lại pháp tình thức, tức là nhãn căn ở nhãn giới, hiện với sắc giới và pháp tình lên nhãn thức giới. Cái này mà trợ cho cái kia trợ cho pháp nọ sanh lên, thì như vậy trong trường hợp đó chỉ là cái sự vận hành của pháp vô vi thôi, nó không là cái vấn đề gì. Chúng ta đừng bỏ không để chúng ta đi tìm kiếm ở trong cái thân này có một cái bản ngã, một linh hồn trường tình một biến, tất cả đều là tha tú, tất cả cái bản chất, bản chất của danh và của sắc. Nói tóm lại là cái chữ tha tú hay gì là giới, dịch là một nguyên tố hay là một bản chất. Cái gì thật sự nó hiện hữu do duyên sanh lên thì cái đó chúng ta phải hiểu là chỉ cho cái tha tu là giới. Còn cái chuyện mà chúng ta học để thực hành, để tu tập như trong bài kinh Anicca Vajra, Đức Phật này cũng có đề cập đến tam giới. Như vậy đề cập đến 18 giới mà ngài xác định cái này, ngài xác định tất cả đều là lửa. Con mắt là lửa, cảnh sắc là lửa, nhãn thức giới là lửa, từ nhãn xúc, nhãn thọ làm cho nóng nảy lên. Khi mà chúng ta hiểu biết được điều này, chúng ta tu tập đó, cần phải biết rằng dạng giới gì đến, tức là một cơ quan nó bắt lên cảnh sắc, thì cảnh sắc đó, cơ quan đó, cơ quan mắt đó, thì cái bản chất tha thú của nó chỉ là nứt nứt lửa giống mà thôi. Cho nên ở đây trước tiên là chúng ta phải hiểu cái tầng giới, phải hiểu cái tầng giới tha thú đó. Đây là một bản chất của các pháp, các pháp đó thì có những cái vật thể thì chỉ có bản chất và vị sắc thôi, còn như đối thân chúng sanh ngũ uẩn thì có bản chất của nó. Nhãn thức giới tâm linh, bản chất của nó là danh, danh và sắc hiện trợ với nhau. Đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà được gửi đến bản quyền nêu năm mươi của thầy cha.
Bạch thưa thầy siêu, chúng ta nói 18 giới là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Ngoài 18 giới đó còn có một nguyên tố nào, còn có một thành tố nào khác của chúng sanh mà không đề cập, hay là cái gọi là chúng sanh đó nó chỉ vỏn vẹn ở trong những cái giới đó thôi, 18 giới đó thôi. Xin tỉnh thiên độ quan hệ xác nhận trên điều này.
Thì chúng ta tính ra thì 18 giới thì là bao trùm hết tất cả các pháp hữu vi và vô vi, kể cả niết bàn cũng là Amattha tú, là pháp giới. Nên ở đây chúng ta nên hiểu rằng là đối với sắc pháp thô thì gọi là mười giới thô, nhãn giới, thị giới, thiệt giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, hình giới, khí giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. Pháp giới ở đây tức là chỉ cho 52 tâm sở và 16 sắc thế cũng như bàn, như vậy gọi là pháp giới. Còn riêng về tâm, 121 tâm thì nó gồm có 7 giới là nhãn giới, vị giới, thị giới, thiệt giới, thân giới. Rồi ý giới và ý thức giới. Như vậy thì những ý giới tha tú là thuộc về năm uẩn. Những ý giới tha tú đó nó bao gồm tất cả các pháp hữu vi, cái gọi là chúng sanh chứ không thể có cái ngoài ra, ngoài ra 18 cái tha thú này. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam mô A Di Đà Phật.
Bất thiện thời xưa, thì đồng có thể cho một ví dụ rõ là, ví dụ như một người họ tham đắm sáu cảnh sắc thân khí vị xúc pháp thì dễ hiểu, Nhưng mà thế nào là một sự dính mắc đối với sáu căn? Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tỷ thì ví dụ như người ta chỉ nghĩ là mình thích là thích cảnh sắc, chứ mình đâu có thích gì của mắt, thích cảnh thinh chứ đâu thích gì tai, thích cảnh khí chứ thích hương mùi hương chứ chúng ta đâu thích gì lỗ mũi. Thì mình giải thích như thế nào để cho thấy rằng chúng ta có tóc vào bên kia, mình cũng có tóc vào bên này, có dính mắt vào sáu cảnh và dính mắt vào sáu căn. Xin thầy tổ quan hiện cho một vài thí dụ.
Lâm Đông Vinh Thầy nhé, vị Phật tử. Nếu mà nói về cái sự thái biến dính mắt thì ở đâu cũng là đối tượng của tham ái, không phải chỉ có đối với cảnh sắc thân khi bị xúc mình nói có cái tâm ái biến, mà ngay cả các cái nội giới như là nhãn giới, vị giới, thị giới, thì giới thân giới rồi nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thị thức giới, thì thức giới thân thức giới, ý giới, ý thức giới. Những cái điều đó chúng sanh cũng có thể dính mắt được. Khi mà dính mắt trong cảnh sắc á, cảnh thân vân vân, thì vì cảnh sắc nó hấp dẫn, cảnh thân hấp dẫn, chúng ta thích là thích sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc và pháp khả ái. Nhưng mà khi nói đến dính mắt sắc căn á, thì chúng ta cần phải hiểu rằng là có cái sự ngã chấp đối với sắc căn. Cái ách tắc hoa quán là cái ngã chấp đó. Thì chúng sanh mới dính mắt ràng buộc ở trong trong mắt, tai, mũi, miệng, thân. Nó có cái sự liên hệ với nhau, tức là chấp bản ngã, ách tắc hoa đắc. Chúng ta phải hiểu như thế. Tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếp, tôi đụng, tôi suy nghĩ. Nếu mà mình còn dính mắt như thế, chúng ta có sự dính mắt như thế, tức là có cái sự dính liếm. Và ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là nó cứ tiếp tục đưa chúng sanh đến cái sự tái sanh luân hồi, là bởi vì khi mà nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới đều là pháp rỗng không, trong khi đó mình chắc nhưng đối với nội giới thì mình có cái sự chấp trước và liên hệ đến thọ quẩn tưởng quẩn hành quẩn thức quẩn. Chắc có bản ngã như thế này, sắc quẩn là tôi là sắc quẩn trong sắc quẩn, cái tôi trong tôi có sắc quẩn, tôi đó. Thì như vậy trước tiên là chúng ta thấy ở đây nè, chúng sanh không những là dính mắt đối với ngoại cảnh, mà đối với nội căn cũng có sự dính mắt liên hệ đến như vậy. Điều này nó rất là thâm sâu, chúng ta đừng nghĩ rằng là chúng ta có thể hiểu được cái trạng thái ái liếm liếm mắt đối với năm cảnh trần. Khó lắm thưa quý vị. Đây là câu thảo luận riêng mà chúng tôi xin được trả lời với thượng tọa Giác Tấn về cái Nam Mô Thầy Già.
Bạch thưa thầy sư, lấy như ví dụ một người họ thích ăn một món gì đó, họ rất thích ăn một món gì đó, thì ví dụ như mình thích ăn canh vui chẳng hạn, thì phải chăng là mình có cái tâm dính mắc về cảnh vị? Nhưng mà giả sử như có một người không bất kể món gì, họ chỉ có cái tật thích ăn thôi, thích ăn, và có ăn thì thỏa mãn cái lưỡi là được, ăn bất cứ thứ gì, ăn nhiều thứ, thì chúng ta có thể tạm gọi họ là họ chú trọng về cái thì căn, thỏa mãn cái thì căn, thỏa mãn lưỡi được không? Tại vì chúng ta thấy có cái khuynh hướng là có những người họ đặc biệt thích một cái đối tượng nào đó thuộc về thấy nghe, thuộc về sắc thinh khí vị xúc, một cái món ăn, một cái vị, một bản nhạc nào đó. Nhưng mà đặc biệt có những người đó thì họ chỉ thích làm sao cho mắt tai mũi lưỡi thân được thỏa mãn. Thì những người mà muốn làm cho mắt tai mũi lưỡi thân thỏa mãn ấy, thì chúng ta sẽ hiểu là họ dính mắt các căn được không? Xin thỉnh thưa độ nghĩ trở lại.
Chúng ta cũng nên lưu ý rằng là khi mà chúng ta dính mắt với ngoại cảnh nhé, ví dụ chúng ta nhìn cảnh sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thấy nghe ngửi đến đụng, giữa hai cái trạng thái dính mắt này nó gần nhau lắm. Bởi vì một khi muốn thỏa mãn cho các cái giác quan mắt tai mũi lưỡi thân, nó có cái sự ái chấp đối với sắc thân khi bị xúc. Trong trường hợp này thường thường thì người ta cứ nghĩ rằng là chỉ biết bắt đối với cảnh thôi, ít có ai nghĩ tới cái chuyện mà cái trường hợp đó nó có cái sự dính mắc ở trong các cái căn nữa, các nội căn, nội sức. Bởi vậy cho nên ở đây Đông Ai Thị Đàm có giải thích một điều là đối với mắt tai mũi lưỡi thân, thần kinh nhĩ nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, đó nó thuộc về sắc nghiệp. Sắc nghiệp tức là do cái nghiệp tham ái và tà kiến chấp thủ mà có được. Cho nên ở đây thể khi mà mình thấy cảnh sắc đẹp và ưa cái cảnh sắc nữa, thì cái này nó có liên quan. Nếu là dính mắt cảnh sắc thì tất nhiên nó có cái sự dính mắt đối với nhãn căn và nhãn thức vân vân. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin được giải thích ra đây để chia sẻ với quý vị. Xin thỉnh thượng tọa Giác Tấn trở lại Nam Mô Bổn Thầy Già.
Kính thưa thầy tổ sư, thầy tổ sư có một điều là thật ra cái điều này nó không có tới cách đại chúng lắm. Nhưng mà hồi nhỏ tới lớn có một chuyện thắc mắc trong lòng, Ở trong kinh Tạng cũng đề cập đến 18 giới. Ở trong A Di Đà cũng đề cập đến 18 giới. Nhưng mà cái chuyện mà mình được học mà hồi nhỏ tới lớn á, là cái ý giới về ý thức giới đó, là nó có phân biệt. Ở đây chúng ta không nói đến ý căn, không nói đến ý vật, mà khi mà chúng ta nói đến ví dụ như mình nói đến hai tâm tiếp thu và tâm các ngũ môn chẳng hạn, thì khi mà hồi nhỏ học cái đó thì mới tự có một cái câu thắc mắc là nếu như vậy đến một vị mà họ không học A Di Đàm làm sao họ có thể hiểu được cái chuyện đó như là A Di Đàm. Tại vì A Di Đàm đưa cái ý giới và ý thức giới đó, nó là một chuyện rất là chuyên môn của A Di Đàm. Thượng tọa đọc kinh Tạng đó, nhiều thượng tọa có nghĩ rằng ở trong A Di Đàm nói đến cái ý giới và ý thức giới, nó ở trong kinh Tạng nó có khác với trong A Di Đàm không? Nó ở cái chừng mực nào để dễ hiểu hơn và mình có thể thấy rõ hơn hơn là mình hiểu A Di Đàm không? Xin thỉnh thượng tọa thiền sư Quang Thị trở lại.
Khi mà bàn sâu về vấn đề này thì chúng ta nói vậy có nói, cái đa phần khi nào mà chúng ta chưa có học viện pháp thì chúng ta khó có thể nhận thức ra được. Nếu mà nói về nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới thì chúng ta hiểu dễ lắm. Ta biết của con mắt đối với cảnh sắc, gọi là nhìn nhãn thực giới vân vân, chúng ta biết. Ngoài ngũ tâm thức ra, ngoài năm cặp thức ngũ nha ná ra, thì ở đây chúng ta còn hai loại giới, giới thuộc về ý. Nhưng mà tại sao lại phân biệt được có giới và ý thức giới? Ở đây thưa quý vị, đối với lộ tâm ngũ môn thì năm cảnh là sắc thân thức sức là đối tượng. Thì cái tâm thay ngũ môn đó là nó chỉ có mỗi cái công việc là nó khai mở cho độ người ngủ và nó phải tiếp nhận cảnh sắc, cảnh kinh khi bị xuất hiện ra. Rồi khi mà ngủ tâm thức sanh lên một sắc na để biết cảnh sắc kinh khi bị xuất đó, thì tiếp tục lại có cái tâm mình được gọi là samatichana, tức là tâm tiếp thu. Để gom cảnh lại. Rồi sau tâm tiếp thu đó mới đến cái tâm thẩm tính samatichana, rồi tâm động lực. Lúc bây giờ chúng ta phải hiểu rằng là giữa ý giới và ý thức giới có khác nhau ở chỗ là ý giới chỉ thuần bắt năm cảnh, tức là sắc thân khí vị xúc, và nó kề cận với năm cảnh đó. Còn khi mà chúng ta đề cập ý thức giới thì ý thức giới ở đây tức là bao hàm luôn cả tâm thiện, tâm sở thiện, tâm sở bất thiện, trăm sở thiện hay trăm sở bất thiện. Tạo ra cái tâm thiện, dục giới thiện, sắc giới thiện, vô sắc giới, hay tâm bất thiện, tâm sở bất thiện, hiện tạo ra tâm tham, tâm sân, tâm si, thì chính là do cái nhãn thức giới, nhĩ thức giới nó biết cảnh sắc thôi, còn tâm tiếp thu thì chỉ ghi vào cảnh sắc thôi. Nhưng mà qua đến cái giai đoạn phân đoán lớp thật tên án rồi, và những cái tâm khác ngoài ra của phân tích và bảy giới, những tâm đó nó biết cảnh theo cái kiểu gọi là vừa có chân đế mà vừa có cái pháp thực đế trong đó, nhất là cái tâm động lực. Vì vậy cho nên trong trường hợp này chỉ được gọi nó là tâm ý thức giới, mạnh đồng huy nhà nắc hạ tính. Cho nên ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến thập nhị kiến thì 121 tâm chúng ta chỉ đổi chân là ý xứ duyên của tâm, hay là tha tú của tâm, thì chúng ta phải chia ra làm bảy cái tha tú, tức là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới. Rồi về cái phần ý nó chia ra, tức là cái ý xứ nào mà chỉ là ngôn để mà phân tích, được hợp với gợi ý thức giới. Chúng ta lấy cái gì như thế này, ở tại một cái cơ, một cái công xưởng, một cái công ty, thì có những người mà họ cắt cửa, những người mà làm việc cắt cửa đó, hoặc là những người mà họ đi chạy công tăng, thì những người đó họ chỉ làm cái công việc rất là đơn thuần, nó không có cái vấn đề quan trọng. Cái bộ phận mà quyết định cái công việc ở trong một cái công ty, cái bộ phận đó thuộc về trong cái ban lãnh đạo của cái công ty, cái hội chủ tịch của cái công ty đó, thì mới có cái công việc giải quyết này, nó quan trọng hơn. Tức là chuyện danh hư thành bại của cái công ty đó là do những người trong cái ban lãnh đạo thì giải quyết thủ lý cái công việc, chứ cái chuyện mà danh hư thành bại của cái công ty đó nó không có ảnh hưởng cái người mà gác cửa hay là cái người mà chạy công tăng đó, nó không có liên hệ gì hết, nó không quan trọng. Cho nên ở đây trong trường hợp này chúng ta phải hiểu rằng là giữa cái giới và ý thức giới thì giống như là những cái thành phần ở trong cái ban lãnh đạo của một cái hiệp hội, một cái công ty để thủ lý giải quyết cái câu chuyện. Nếu cái sắc thì được cái gì xúc, còn đối với ý giới, ba cái ý giới, tức là hai người mô và hai tâm tiếp thu, là nó chỉ là cái câu chuyện máy móc, giống như là cái người cắt cửa là chỉ cho khách hàng họ đi đến, từ chỉ việc mở cửa cổng có cái chuyện gì mà cần phải hướng dẫn, cần phải hướng dẫn ở đi lên chỗ này, đi chỗ đi đăng này hay đi đăng kia, đi cổng này đi cổng nọ để mà giải quyết câu chuyện, thì cái chàng mà anh tài lộc á, cái chàng đó thì chỉ có bố trong công việc là đi rồi đi thôi, còn cái chuyện mà giải quyết công ty phải hoạt động như thế nào thì cái chuyện đó không phải là cái chuyện của anh chàng bị dắt cửa hay là anh chàng mà chạy công tăng hoặc là hướng dẫn làm cho văn. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu ý mới nó rất là nhẹ, chứ không phải giống như ý thức giới. Ý giới bao giờ nó cũng phần lớn ý mới, ý giới thì lúc nào nó cũng là những cái trạng thái tăng thương đây. Nhưng mà ý thức giới thì trong đó đa phần là hữu nhân, tức là hữu nhân tương ưng. Nhất là tâm thiện, tâm bất thiện, cái ý thức giới đó là quan trọng lắm. Mặc dù trong cái giữa tình tâm hay cái lộ tâm sanh khởi, thì nếu không có khai nhiễm đô hay cái thư là không có ba tầng ý giới đó thì cái lộ tâm đó nó không có hình thành được. Nhưng ở đây chúng ta phải nhớ là cái chuyện một quan trọng thủ lý đối với cảnh, giải quyết đối với cảnh là phải do chờ ý thức giới. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi rất là đặc biệt.
Thưa tôi tiểu siêu, tại vì đã hết giờ rồi, nhưng mà vẫn còn có một câu hỏi và để thưa thưa tôi trước rồi ngày mai chúng ta sau bài giảng của đại đức Pháp Tân sẽ hỏi lại. Đó là tại sao khi mà chúng ta nói về nhãn xứ thì chúng ta nói về nhãn căn, nhưng mà khi mà chúng ta nói về ý giới đó thì chúng ta không nói về ý vật. Đề tài đó có chuyên môn một chút, và thưa với quý Phật tử, chúng tôi muốn nhắc quý vị một điều trước khi tạm biệt quý vị ở tại đây là đề tài về 12 xứ 18 giới là một đề tài rất là quan trọng và cũng rất là căn bản về Phật học. Nếu quý Phật tử không có học A Tỳ Đàm thì quý vị cũng nên biết về đề tài này, tại vì điều đó nó giải thích nhiều về cái giáo lý vô ngã của Đạo Phật, nói về giáo lý nhân duyên và nói về cuộc sống của chúng ta. Và đặc biệt là với một người tu tập thiền định thì thiền quán tứ niệm xứ thì điều này lại có một giá trị rất là lớn. Ngày hôm nay bởi vì không có thời giờ, do đó chúng tôi sẽ trở lại vào ngày mai để thảo luận về đề tài này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là những đề tài như là năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, nó là những đề tài rất là quan trọng trong Phật học. Cho dù là quý Phật tử không có thích, quý Phật tử cảm thấy khô khan thì cũng nên biết, đừng nên coi thường những đề tài này. Chúng tôi sẽ cố gắng để ngày mai sau bài giảng về 12 xứ của Đại Đức Pháp Tân á, thì chúng tôi sẽ trở lại với cái phần thảo luận này. Hy vọng từ tòa đại siêu có thể vào được ngày mai. Và có một điểm mà hết sức là quan trọng, đó là thiện xảo trong cái sự tác ý về giới. Về điểm này thì ngày hôm nay chúng ta chưa có dịp bàn đến, nhưng mà chúng tôi mong quý Phật tử dành nhiều thời giờ tâm trí để lắng nghe đề tài này. Và chúng tôi cũng phải nói với quý vị rằng rất ít khi có dịp quý Phật tử được nghe chư tăng thảo luận về những pháp này. Do vậy chúng ta kiên nhẫn dành thời giờ, mặc dù hôm nay quý vị chúng tôi phải ra phi trường và thời giờ đã trễ rồi, nhưng mà chúng ta đã dành hết buổi thảo luận ngày hôm nay cho đề tài này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây hoàn mãn. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Thầy Sư, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử.
Xin hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai với bài giảng của Đại Đức Pháp Tân về xứ thiền xảo và duyên khởi thiền xảo. Một lần nữa, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thu lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con thành kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, dẫn dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp, kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Thank you.